Chúa ở cùng anh chị em. Bài Tri Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy bảo thật các con, người giàu có thật khó mà vào nước trời. Thầy còn bảo các con rằng: Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước trời. Các môn đệ nghe vậy thì bỡ ngỡ quá mà thưa rằng: Vậy thì ai có thể được cứu độ? Chúa Giêsu nhìn các ông và phán rằng: Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được. Bấy giờ Phêrô thưa người rằng: Này đây, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy chúng con sẽ được gì? Chúa Giêsu bảo các ông rằng: Thầy bảo thật các con đã theo Thầy, thì trong ngày tái sinh khi Con Người ngự trên tòa vinh hiển, các con cũng sẽ ngồi trên 12 tòa mà xét xử 12 chi tộc Israel. Và tất cả những ai bỏ nhà cửa, anh chị em, cha mẹ, vợ con, ruộng nương vì danh Thầy, thì sẽ được gấp trăm và được sự sống đời đời. Nhưng có nhiều người Nhưng có nhiều kẻ trước hết sẽ nên sau hết, và kẻ sau hết sẽ nên trước hết. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta mới vừa nghe đoạn trích Tin Mừng theo Thánh Matthew chương 19 câu 23 đến câu 30. Cái trình thuật nói về cái việc người giàu có khó vào nước trời, và về cái phần thưởng dành cho những ai bỏ mọi sự mà theo Đức Giêsu được kể bởi ba thánh sử. Chúng ta mới vừa nghe cái trình thuật của Matthew, nhưng mà Marco cũng kể như vậy và Luca cũng kể như vậy. Nghĩa là cả ba vị đều lấy lại cái giáo huấn này của Đức Giêsu, kể lại giáo huấn này của Đức Giêsu, nói đến cái chuyện đi vào nước trời. Bởi vì chương 19 của Tin Mừng theo Thánh Matthew, Matthew xếp vào đó những cái trình thuật, những cái giáo huấn của Đức Giêsu liên quan đến đến việc là đi vào nước trời, làm thế nào đi vào nước trời, hay là những cản trở cho người tín hữu trong việc đi vào nước trời. Thì chúng ta thấy cái đoạn trích mà giáo hội cho chúng ta nghe là đoạn cuối cùng của chương 19 Tin Mừng theo Thánh Matthew. Đoạn trích nghe bắt đầu bằng câu là: Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy bảo thật các con, người giàu có thật khó mà vào nước trời. Chúng ta nghe cái đoạn trích như vậy, chúng ta không hiểu tại sao tự nhiên Chúa phán như vậy. Nhưng mà nếu chúng ta đọc cái phần trước, thưa anh chị em, phần trước thì cái phần trước là cái phần mà từ cái chương cũng chương 19 mà câu 16 đến câu 22 đó, chúng ta thấy là cái chuyện một cái anh thanh niên giàu có đến gặp Chúa để hỏi: Tôi phải làm gì tốt lành, làm việc gì tốt để mà có thể được sự sống đời đời. Đó, có nghĩa là có cái khắc khoải muốn đi vào trong nước trời, đó, trong cuộc sống vĩnh cửu. Thì Chúa đề nghị anh ta là Chúa nói với anh ta là đã giữ những cái điều răn, chẳng hạn như là ngươi không được giết người, không được ngoại tình, không được trộm cướp, không được làm chứng gian, nhưng ngươi phải thờ cha kính mẹ, và ngươi phải yêu thương đồng loại như chính mình. Thì anh ta nói những điều đó anh ta giữ ngay từ bé. Và anh ta còn hỏi thêm một câu là: Tôi còn thiếu điều gì nữa, thưa anh chị em? Thì Chúa bảo chứ: Nếu anh muốn nên hoàn thiện thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo ta. Thì chúng ta thấy rõ ràng Chúa đề nghị anh ta bán hết những của cải tài sản cho người nghèo, và anh ta được một kho tàng trên trời, rồi hãy đến mà theo Chúa. Chúng ta thấy rõ ràng ở đây, khi mà Chúa nói như vậy, Chúa đề nghị như vậy, thì chuyện gì xảy ra? Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi vì anh ta có nhiều của cải. ở câu 22 của chương 19 này. Đó là liền sau cái lời đề nghị của Đức Giêsu, bởi vì anh hỏi mình còn thiếu gì nữa, thì thiếu một điều là một cái sự dứt khoát với cái chuyện gắn bó với của cải thế gian và việc đi theo Đức Giêsu. Thì anh ta buồn bỏ đi. Tin mừng Matthew nói là giải thích là vì anh ta có nhiều của cải, nói là cái lý do tại sao anh ta buồn mà bỏ đi, đó là anh ta có nhiều của cải. Thưa anh chị em, liền sau cái chuyện mà anh ta bỏ đi, buồn bỏ đi như vậy, thì Chúa liền nói là cái đoạn trích chúng ta nghe: Thầy bảo thật các con, người giàu có thật khó mà vào nước trời. Mà tôi muốn nó móc với cái chuyện cái khó đó, người giàu có khó, cái khó ở chỗ nào? Thì chúng ta phải đi ngược lên ở cái câu 22 mà trước cái đoạn trích mà chúng ta nghe, là nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi vì lý do. Tại sao anh ta buồn rầu? Thứ nhất là anh ta buồn rầu, thứ hai là bỏ đi, có nghĩa là bỏ đi cái khát vọng muốn được sự sống đời đời, muốn được sự sống đời đời. Bởi vì anh ta đặt câu hỏi cho Chúa là anh ta phải làm điều gì tốt lành để có được sự sống đời đời, thì Chúa trích từ trong 10 điều răn và luật yêu thương. Thì anh ta nói anh ta giữ ngay từ bé, rồi anh ta lại nói theo hỏi thêm là vậy anh ta còn thiếu điều gì nữa. Chúng ta thấy rõ ràng là giữ chẳng hạn không được giết người, không ngoại tình, không trộm cắp, không được làm chứng gian, thờ cha kính mẹ và yêu thương đồng loại như chính mình, thì đó là mối tương quan với con người, tình yêu đối với con người anh ta giữ ngay từ bé. Thì anh ta đặt vấn đề là như vậy anh ta còn thiếu điều gì nữa? Thì còn thiếu một điều là bán hết tài sản cho người nghèo, đi theo Chúa, nghĩa là còn thiếu tình yêu đối với Chúa, sự gắn bó với Chúa, đi theo Chúa. Như vậy anh ta có, anh ta giữ được cái tình yêu đối với đồng loại, cái chiều kích ngang, nhưng mà tình yêu đối với Thiên Chúa anh ta chưa có. Đi theo Chúa anh còn thiếu ở điểm đó. Và khi Chúa đề nghị đi theo Chúa, bán hết tất cả của cải đi theo Chúa, anh ta buồn rầu bỏ đi. Thưa anh chị em, thứ nhất là buồn, thứ hai là bỏ đi, nghĩa là bỏ cuộc, bỏ cái việc đi theo Chúa, không, bỏ cái khát vọng hưởng sự sống đời đời. Chính vì vậy mà Chúa mới liền nói là người giàu có thật khó mà vào nước trời. Của cải làm cho chúng ta buồn, thưa anh chị em. Của cải không, cái việc mà gắn bó với của cải mà không gắn bó với Chúa thì làm cho hiện hữu của chúng ta buồn, làm cho hiện hữu của chúng ta, làm cho cái dòng đời, một chuyến đi của hiện hữu kiếp người chúng ta trở nên bỏ cuộc. Anh ta bỏ đi, anh ta bỏ cuộc, anh ta bỏ cuộc, anh ta đi tìm một cái hướng đi, một cái hướng đi mang lại hạnh phúc, mang lại bình an, niềm vui cho anh cha ta. Nhưng mà anh ta không thể bỏ đi tiền của, thứ nhất. Thứ hai, anh ta không theo Chúa, không có cái óc thoát tục đó, một cái nghĩa bóng mà nói phải chính xác nói, chứ không phải ở đây Chúa bảo chúng ta bỏ đi tiền của đâu, mà một cách nói là có một óc thoát tục, đừng gắn bó với của cải vật chất quá đáng, rồi bán, rồi bác ái với mọi người và theo Chúa. Bởi vì anh hỏi tôi còn thiếu điều gì thì Chúa cho anh thấy còn thiếu ở điểm đó đó, thiếu cái óc thoát tục. Rồi thưa anh chị em, cho nên đôi khi cái hậu quả của cái việc có nhiều của cải là như vậy. Tin mừng nói vì anh, nói lên lý do tại sao anh buồn, tại sao anh bỏ cuộc, tại sao anh bỏ cuộc, có nghĩa là anh không thành công trong cái khát vọng đi tìm hạnh phúc, tìm hạnh phúc. Và lý do chính là chính yếu của tin mừng đưa ra, đó là vì anh ta có nhiều của cải. Của cải không mang lại niềm vui đích thực. Của cải làm cho chúng ta thất bại trên đường đi tìm hạnh phúc đích thực. tìm niềm vui đích thực của hiện hữu kiếp người chúng ta thân chèm. Bây giờ đó là cái chuyện anh thanh niên, bởi vậy nó nối liền với cái câu tuyên bố của Chúa. Chúa thấy anh ta buồn rầu bỏ đi như vậy, Chúa nói người giàu có thật khó mà vào nước trời, và Chúa ví cái khó khăn đó với cái chuyện con lạc đà. Khi Chúa nói con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước trời, chúng ta thấy khi Chúa ví von như vậy, Chúa muốn cảnh tỉnh chúng ta, thưa anh chị em, việc gắn bó với của cải đến độ mà không còn gắn bó với Chúa, yêu quý của cải trọn đời mà không yêu quý Thiên Chúa, thì sẽ khó, sẽ làm cho hiện hữu mình buồn, thất bại, mà còn là gì? Còn khó mà vào nước trời. Con lạc đà chui qua lỗ kim, hình ảnh con lạc đà to và nó cồng kềnh như vậy mà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước trời. Chúng ta thấy, cho nên cái giàu có ở đây theo cái nghĩa không phải là người giàu có tiền nhưng mà yêu người và yêu Chúa thì lại là khác. Cái khái niệm giàu có ở đây tức là không thoát khỏi được cái gắn bó với vật chất để mà có thể theo Chúa và yêu Chúa. Cái giàu có theo cái nghĩa tiêu cực đó, thưa anh chị em, thì khó mà vào nước trời. Cho nên cái đoạn trích Tin Mừng Giáo Hội cho chúng ta nghe, đoạn cuối của chương 19 này, câu 23 đến câu 30, cho chúng ta thấy hai loại người giàu. Người giàu thứ nhất tức là không có tình yêu đối với Đức Kitô, với Thiên Chúa, thiếu đi cái chiều kích với tình yêu đối với Thiên Chúa. Thì loại người giàu đó, giàu của cải vật chất đó, khó mà vào nước trời, nghĩa là không hưởng được cái hạnh phúc của nước trời. Còn cái loại người giàu thứ hai là chúng ta nghe cái đoạn trích, cái phần thứ hai của cái đoạn trích mà chúng ta nghe hôm nay, khi mà Chúa nói là con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước trời, thì các môn đệ mới bỡ ngỡ thưa rằng vậy thì ai có thể được cứu độ? Thì Chúa Giêsu nói liền, đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được. Có nghĩa là chỉ với Thiên Chúa con người mới đạt được những gì mình muốn. Thì khi Chúa trả lời như vậy thì ông Phêrô thưa, tức là chúng ta đi vào phòng thứ hai, ông Phêrô thưa người rằng, này đây, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo thầy, vậy chúng con sẽ được gì? Chúa Giêsu bảo rằng, trong cái lời bảo, câu trả lời của Chúa gồm hai phần. Phần thứ nhất, thầy bảo thật các con đã theo thầy, thì trong ngày tái sinh, khi con người ngự trên tòa vinh hiển, các con cũng sẽ ngồi trên 12 tòa mà phép xét xử 12 chi tộc Israel. Điểm thứ nhất là các con đã bỏ đi theo thầy rồi. Thì các con sẽ có uy quyền trong ngày xét xử, có nghĩa là có uy quyền ngay từ trong cái thế giới của vĩnh cửu. Cái hình ảnh các con sẽ ngồi trên 12 tòa mà xét xử 12 chi tộc Israel, nó có nghĩa là có uy quyền trên các dân tộc, quyền đó Chúa ban cho. Rồi, cái điểm thứ hai trong cái câu trả lời của Chúa là Chúa nói, và tất cả những ai bỏ, trên kia là các con đã theo thầy. Còn dưới đây là Chúa nói, tất cả những ai bỏ nhà cửa, anh chị em, cha mẹ, vợ con, ruộng nương vì danh thầy, thì sẽ được gấp trăm và được sự sống đời đời. Chúng ta thấy, trên kia thì được đi theo thầy, thì được ngồi trên 12 ngai tòa mà xét xử. Còn dưới đây thì nói là những ai bỏ nhà cửa, anh chị em, cha mẹ, vợ con, ruộng nương theo thầy thì được gấp trăm và được sự sống đời đời. Thưa anh chị em, hai điểm này trong câu trả lời của Chúa cho Phêrô, khi Phêrô hỏi là bỏ hết, tụi con bỏ hết mọi sự theo thầy như vậy thì được gì? Được hai điểm. Mà hai điểm này cũng đồng nghĩa với nhau, có nghĩa là được ở trong nước trời. Được ở trong nước trời. Như vậy, đơn giản là như vậy. Với điều kiện là theo Chúa và bỏ mọi sự. Nghĩa là ông ở đây Chúa phải hiểu cái cách thức nói của người Do Thái. Nghĩa bóng cái cách nói của người Do Thái. Ý muốn diễn tả một cái óc thoát tục. Chứ không phải bảo chúng ta phải bỏ anh chị em, cha mẹ, vợ con, ruộng nương, rồi chỉ đi theo Chúa đâu. Thưa anh chị em. Cho nên đừng để ý Cái này chúng ta có thể áp dụng cho những người tu trì, nhưng mà điều này Chúa dạy là Chúa dạy cho tất cả các Kitô hữu chúng ta. Cho nên phải hiểu ở mức độ thứ hai, cái nghĩa bóng của nó là cái tinh thần thoát tục để mà theo Chúa một cách dễ dàng. Thì như vậy sẽ được gấp trăm và được sự sống đời đời. Và cuối cùng Chúa kết, thưa anh chị em, Chúa kết. Cái câu chúng ta thấy hơi khó hiểu, nhưng mà rất là hay. Nhưng có nhiều kẻ trước hết sẽ nên sau hết, và kẻ sau hết sẽ nên trước hết. Chúng ta thấy bây giờ kẻ trước hết là kẻ gì? Kẻ cái loại người giàu có ở thứ nhất của cái phần thứ nhất. Còn cái loại người giàu có thứ hai là gì? Là trường hợp các môn đệ, Phêrô, các môn đệ và những người bỏ tất cả mọi sự đi theo Chúa. Nghĩa là có tinh thần thoát tục để đi theo Chúa. Những người đó là những người giàu có đích thực. Cho nên có hai loại người giàu. Người giàu có theo kiểu gian trần. Tôi dùng cái từ từ gian trần để muốn nói nó có cái gian dối trong đó. Nó có cái gian tà trong đó. Đó. Thì cái loại người giàu có cái kiểu đó, thưa anh chị em, khó mà vào nước trời. Còn là đã chui vào lỗ kim còn qua lỗ kim còn dễ hơn những cái loại người giàu có đó. Còn cái loại người giàu có thứ hai là bỏ hết tất cả, có một tinh thần thoát tục, có một tinh thần yêu mến và gắn bó với Đức Kitô. Thì loại người này họ giàu là gì? Bên ngày ngày tái sinh, ngày sống lại, họ được cai trị, quyền cai trị, tức là bởi vì trong xã hội ngày xưa chỉ có những người giàu mới cai trị. Ở đây Chúa hứa các con sẽ ngồi trên 12 tòa mà xét xử cai trị 12 chi tộc Israel. Cho nên xét xử cái quyền đó trong cái xã hội ngày xưa thượng cổ dành cho những người giàu có. Ý Chúa muốn nói là một hình thức giàu, giàu có thiêng liêng, giàu có uy quyền mà chỉ có những kẻ giàu theo cái nhìn của tin mừng thì mới được gấp trăm, mới được sự sống đời đời, mới có cái uy quyền xét xử. Đó, thưa anh chị em, cho nên có hai hình thức giàu, người giàu. Chúng ta chọn đi theo hướng nào thì điều đó là tự do của chúng ta. Nhưng đoạn trích tin mừng Chúa kết, nhưng có nhiều kẻ trước hết sẽ nên sau hết. Trước hết tức là những người giàu có kia thì sẽ trở nên sau hết, giàu có theo kiểu thế gian. Còn giàu có Thiên Chúa là những thường nhìn theo cái nhìn của thế gian thì họ là những kẻ sau hết. Những kẻ nghèo hèn ở trần gian này bị khinh dễ, bị ngày cái kia không được trọng vọng bởi thế gian, thì những kẻ đó thì Chúa gọi là những kẻ sau hết sẽ trở nên trước hết, có nghĩa là sẽ đi vào nước trời trước hết. Chứ nó vào trước hết. Cho nên cái câu kết nó nối liền với hai cái tiếp người giàu theo kiểu thế gian và tiếp người giàu theo kiểu tin mừng, theo lý tưởng của tin mừng. Tiếp người giàu theo kiểu thế gian thì là kẻ trước hết ở dưới thế gian này nhưng mà sẽ là sau hết đối với nước trời. Còn kiếp tiếp người giàu theo kiểu tin mừng là những kẻ sau hết, bị bỏ rơi, bị khinh dễ ở thế gian này, bị khinh thường ở thế gian này, nhưng mà là những người trước hết đi vào nước trời. Xin Chúa giúp chúng ta ý thức được chuyện đó để biện phân mình đang ở cái loại người giàu nào. Đang ở cái loại người giàu nào? Có phải cái loại người giàu mà nó làm cho có của cải nhiều, làm cho cái hiện hữu của chúng ta buồn rầu, làm cho chúng ta không thành công, đạt được cái khát vọng đi tìm kiếm hạnh phúc đích thực hay là sự sống vĩnh cửu? Xin Chúa thánh thần ban ơn giúp chúng ta biện phân để đừng tránh lạc lối thiên đường. Amen.